Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, đối thoại với thần tiên xuống núi, phần 1. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Gần đây ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra nhiều hiểm họa như sạt lở, động đất, lũ lụt. Chứng kiến cảnh này, rất nhiều người tu đạo đã xuống núi. Tôi đã nhìn thấy một người tu đạo như thế. Ông ấy đã tu 1.200 năm, nhưng công trụ vẫn chưa ra khỏi tam giới. Ông có một số mối liên hệ với các thần tiên trong tam giới, và ông cũng tự gọi mình là tiểu tiên. Ông xuất hiện vài lần trước mắt tôi ở chỗ đằng xa, chúng tôi cũng có vài trao đổi với nhau. Trao đổi này là một loại truyền cảm tư duy. Tư duy ông phát ra muốn biểu đạt ý tứ gì thì tôi liền biết, ngược lại tôi phản hồi gì thì ông ấy cũng liền biết. Truyền cảm tư duy loại này xảy ra chỉ trong chớp mắt, nó là một dạng truyền tải năng lượng tư duy lập thể. Vậy rốt cuộc giữa hai chúng tôi đã trao đổi về chủ đề gì? Lần đầu tiên gặp nhau, tôi khuyên ông ấy tu Đại Pháp. Đại khái câu chuyện là thế này. Tôi nhìn thấy thần tiên, một lát sau tôi xuất ra một niệm. Tu luyện chịu theo đặc tính vũ trụ, mà tu sẽ rất nhanh. Ông đứng từ xa đáp lễ và nói, ta luôn kính trọng những lời dạy của sư phụ ta, cũng không có ý định chuyển sang tu luyện môn khác. Nghe xong tôi không nói gì với ông ấy. Lần thứ hai trao đổi về thu hoạch nội tạng và khuyên ông tu Đại Pháp. Ông ấy xuất hiện từ xa, tôi liền nhìn thấy. Ông ấy trò chuyện với tôi. Một số người trong các vị chết rất thê thảm, họ bị moi tim mổ bụng, thi thể cũng chẳng còn, nhưng họ luôn được bao bọc trong một quần vật chất phát sáng. Ta thường nhìn thấy cảnh này, ta cũng không rõ linh hồn họ sẽ đi về đâu. Tôi nói, lý của tu luyện và lý của thế gian là phản đảo. Ngay cả khi người tu luyện gặp phải khổ nạn cực lớn thì họ cũng có chỗ tốt để đi, bởi vì có sư phụ Đại Pháp đang trông chừng đệ tử. Người tu luyện Đại Pháp không quy về tam giới quản. Nói thế này, nếu như để cho ông biết họ đi đâu, thì ông sẽ lựa chọn thế nào? Ông ấy dừng lại một chút rồi nói, nếu tôi nhìn thấy họ có một kết cục tươi sáng, có lẽ những người tu hành khác trong núi cũng nhìn thấy điều đó, thì chúng tôi có thể làm gì đó. Đương nhiên cũng có thể là không làm gì cả, vì suy cho cùng sư phụ của môn chúng tôi cũng đã có lưu lại giới luật. Tôi nói, tôi biết có một số người tu hành đã thay đổi chí hướng của họ, đã bước vào tu Đại Pháp, họ tăng trưởng công rất mau. Họ đã vượt rất xa khỏi tam giới. Lần thứ ba gặp nhau, ông ấy nói, tôi biết ông đã diễn những vai nào trong hàng nghìn năm luân hồi. Tôi nhìn thấy từng lần ông chuyển sinh luân hồi, mãi cho tới khi ông bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy công của ông tăng trưởng phù vù. Công trụ của ông quá cao đến nỗi tôi không nhìn thấy được nữa. Tôi nói, trong tu luyện Đại Pháp, yêu cầu đề cao tâm tính tăng trưởng công vô cùng nhanh. Vả lại nguồn nguyên lai của đệ tử Đại Pháp có một số ở tầng thứ vô cùng cao, cao đến bất khả tư nghị. Nếu không đề cao cho nhanh, thì sẽ không kịp hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Ông ấy nói, các vị là một nhóm người cực kỳ đặc thù, thiện lương, vô tư, luôn vì người khác, đặt mình vào chỗ gian nan. Nhưng nhân tâm của các vị cũng không ít, chính như vậy mà các vị vẫn có thể tu luyện, quả thật là bất khả tư nghị. Tôi nói, ông đã nhìn thấy quá trình luân hồi của tôi, cũng nhìn thấy việc tu luyện của tôi, nhưng ông vẫn còn chấp mê. Sư phụ tôi đã giảng rõ thế này, lý nói trắng ra, lời nói thẳng ra, giảng pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Xem ra thần tiên thực sự đều bị mê mất rồi. Lần thứ tư gặp mặt, ông ấy nhắc đến giới quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mang theo dấu ấn của quái vật, chính là tà linh cộng sản. Ông nói, cái triều đại này quan chức mang dấu ấn của quái vật rất đông, các nhân viên quan chức lớn nhỏ ở mọi vị trí, trước trán của nhiều người đều có ấn thú của ma quỷ, đây là việc chưa từng có. Từng hành vi của họ đã không còn là con người nữa. Bọn họ giống như quỷ địa ngục đối đãi với các vị. Bọn họ không biết bản thân sẽ nhập địa ngục sau khi họ chết đi và sẽ bị ác ma dưới địa ngục đối xử còn tàn khốc hơn nữa. một số học viên Đại Pháp thực sự chết rất thảm. Tôi có quen biết một người tu đạo trong núi, ông ấy có duyên với một người tu luyện Đại Pháp. Ông ấy không thể nhẫn chịu tiếp nữa. Ông đã phá bỏ dấu niêm phong sơn động, xuống núi trợ giúp các vị. Tôi đã dõi theo toàn bộ quá trình sau khi ông ấy xuống núi. Ông ấy đã sử dụng công năng để định trụ kẻ ác và giải cứu đệ tử Đại Pháp. Sau đó, người tu đạo này đã được bao bọc trong một quần vật chất phát sáng. Tôi không nhìn thấy được tình huống cụ thể của ông ấy nữa. Đây không phải là việc nhỏ trong giới tu luyện. Nó đã gây ra chấn động rất lớn. Tôi nói, chính quyền hiện nay là chính quyền Satan. Không việc ác nào không làm, bọn họ thù hận, bôi nhọ và thảm sát người tu luyện. Báo ứng như hình với bóng. Bọn họ đã gần đến địa ngục rồi. Người tu đạo nào trợ giúp đệ tử Đại Pháp lúc này, nếu bước vào tu Đại Pháp thì đó là việc hết sức may mắn. Lần thứ năm gặp gỡ, ông ấy nói, kỳ thực có nhiều người tu đạo trong núi chăm chú nhìn các vị. Đôi lúc họ cũng khinh thường các vị. Nhân tâm các vị không ít, tạp niệm đầy sẫy nhưng vẫn có thể tu luyện. Trong tâm họ thấy không phục. Tôi nói, kỳ thực trong tâm ông cũng có chỗ không hiểu. Bây giờ tôi mới biết, có nhiều người tu đạo trong núi chăm chú nhìn người tu luyện Đại Pháp ở thế gian đến vậy. Ở trên trời và dưới đất, những ánh mắt chăm chú nhìn thực sự quá nhiều. Kỳ thực tôi có lời giải đáp cho thắc mắc của ông. Nếu ông muốn nghe, thì tôi có thể tận sức nói một chút theo cách lý giải của mình. Ông ấy bèn nói, được, tôi thắc mắc từ lâu lắm rồi. Tôi nói, những người tu đạo kia, ngay cả một số đại thần tiên cũng vậy, do chấp mê vào hình thức tu luyện trong quá khứ. Nên khi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp còn nhiều nhân tâm, họ liền khinh thường đệ tử Đại Pháp. Sư phụ của tôi giảng rằng, Lý Hồng Chí là lấy hình thức biểu hiện của người thường, là lấy thân thể của người thường, dùng ngôn ngữ thấp nhất của sinh mệnh trong toàn vũ trụ, ngôn ngữ của con người, hơn nữa là ngôn ngữ nông cạn đơn giản nhất của con người hôm nay và hình thức thấp nhất trong tu luyện, phương thức khí công để làm sự việc này. Đã làm mê hết thảy chúng sinh trong vũ trụ. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2000. Sau khi sư phụ Đại Pháp tiết lộ bí mật, chúng tôi mới biết phương thức tu luyện trong quá khứ đều là tu luyện phó nguyên thần, chủ nguyên thần và thân thể trở thành tải thể. Kỳ thực đối với người tu luyện mà nói là không công bằng. Hiện nay vũ trụ đang trong quá trình thành trụ hoại diệt, đã sớm tiến về cuối cùng của diệt rồi. Hết thảy đều đang bài hoại, ác nhiều hơn thiện. Các ông cũng nhìn thấy đó, những kẻ chấp chính kia đang bức hại người tu luyện thế nào. Họ đang biến những sinh mệnh sống động thành những con số lạnh lẽo thế nào. Đến cuối cùng thì cả thế gian sẽ chết thảm. Trong vũ trụ có rất nhiều sinh mệnh siêu thường, ví như những người tu đạo trong núi. Tuy họ nhìn thấy cuộc bức hại nhưng ngồi im không làm gì cả. Nếu tôi nói những người bàng quan đứng nhìn cũng đồng như dung túng tội ác thì chắc ông sẽ không tán đồng. Sư phụ của tôi từng giảng, Đại Pháp kháng nhân tâm, thế nhân yếu thanh tịnh, thần nhân quỷ xúc diệt, vị trí tự kỷ định, trích Phô Đề Hồng Ngâm. Tạm dịch, Đại Pháp xem xét lòng người, con người thế gian cần phải thanh tịnh, thành thần, người, quỷ, súc sinh hay là bị diệt. Vị trí ấy tự mình định ra, lựa chọn. Tôi nhận ra những lời giảng của sư phụ là điểm hóa dành cho hết thảy chúng sinh trong vũ trụ. Một số người tu đạo có công trụ vọt tận ngoài hệ ngân hà, nhưng lại không có ai tiếp dẫn họ xuất khỏi tam giới. Một số người tu đạo có công trụ ở tại các tầng thứ khác nhau bên trong tam giới. Hiện nay có rất nhiều thần tiên xuống núi, trừ nguyên nhân thảm họa ra, thì còn có cái liên quan đến hoàn cảnh tu luyện. Còn có một điểm là do mấy năm nay, tầng thứ của tất cả người tu đạo tăng trưởng cực chậm, gần như là không thấy tăng trưởng gì. Đây chính là thắt cổ chai mà tất cả người tu đạo đang mắc phải. Tuy trong tâm họ cảm nhận được, nhưng lại không biết nguyên do nằm ở đâu. Kỳ thực, lúc sư phụ Đại Pháp truyền Pháp vào thời kỳ đầu, đã có rất nhiều người tu đạo xuống núi nhìn xem, một số quan sát từ xa, một số người còn nói chuyện với sư phụ Đại Pháp. Họ thấy sốc vì người tu luyện Đại Pháp tu quá nhanh. Thế nhưng sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều người tu đạo đã thay đổi tư tưởng. Họ âm thầm lặng lẽ chăm chú nhìn thế gian. Một số đã nhìn thấy thần tiên trên trời đang tham dự vào bức hại người tu luyện Đại Pháp. Họ cho rằng đây là ý trời nên đều khoanh tay đứng nhìn. Các ông đã nhìn thấy rất nhiều nhân tố tà ác áp xuống đệ tử Đại Pháp và cho rằng đệ tử Đại Pháp sẽ gục ngã. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, các ông đều tận mắt chứng kiến hết thảy. Đại Pháp đã đứng vững tại thế gian, đệ tử Đại Pháp không gục ngã. Tuy các ông không nhìn thấy những việc sư phụ của chúng tôi làm, nhưng các ông đã nhìn thấy những việc đệ tử Đại Pháp làm, nhìn thấy họ đang triển hiện thần tích. Các ông mở ra đường thông năng lượng và chăm chú dõi nhìn người tu luyện Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp đang tu luyện ở thế gian, các ông một mặt nhìn thấy sự siêu thường của họ, mặt khác các ông cũng nhìn thấy nhân tâm mà họ chưa tống khứ. Biểu hiện hai mặt này khiến các ông nghi hoặc hoặc không biết làm sao. Sư phụ Đại Pháp giảng về trạng thái tu luyện của đệ tử. Tuy nhiên với chư vị mà giảng, khi chứng thực Pháp và cứu người thì cũng đồng thời là người tu luyện. Người tu luyện có nhân tâm ở đó, nếu không thì đã là một vị thần rồi. Thần thì còn tu luyện gì nữa? Thần là không tu luyện được, chỉ có mang theo thân người mới có thể tu, đó mới gọi là tu luyện. Chính vì đã có thân người này mà đã có cơ hội tu luyện, đã có cơ hội đề cao, điều ấy vô cùng khó gặp. Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp lại còn mang sứ mệnh to lớn như thế. Do vậy, trong khi tu luyện, bất kể sinh ra ma nạn như thế nào, gặp phải khó khăn nào, thì đều không thể bị biến đổi. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008. Nếu như buổi sáng, ông đã nhìn thấy tôi đại hiển thần thông khi phát chính niệm thì ông thấy thật xuất sắc. Tối đến nhìn thấy tôi trò chuyện thân mật với người nhà, hoặc phát hiện tôi bất mãn và tức giận với người khác, thì ông lại thấy khinh thường. Thực ra đây chính là sư phụ của chúng tôi, an bài con đường tu luyện tại thế gian cho chúng tôi. Người tu luyện Đại Pháp không trốn tránh xã hội phức tạp để tu luyện minh bạch giữa nơi thế gian, minh bạch tu luyện bản thân trong lợi ích, tình dục và bức hại mà tống khứ các chủng nhân tâm. Có nhân tâm mới có thể tu luyện, nhưng cần phải tống khứ nhân tâm, dần dần đề cao lên trên. Đại đạo vô hình, sư phụ chúng tôi đã an bài một con đường tốt nhất cho chúng tôi tu luyện chủ nguyên thần. Sư phụ Đại Pháp biết các ông chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp. Sư phụ rất từ bi, Ngài đã không cắt đứt đường thông đạo mà các ông mở ra để quan sát đệ tử Đại Pháp, bởi vì đó là việc duy nhất các ông cảm thấy hứng thú đối với thế gian. Do đó, sư phụ nhắc nhở các đệ tử, những con mắt trong vũ trụ đang chăm chú nhìn chư vị, nhiều đến mức chư vị tưởng tượng không nổi có bao nhiêu, ngay cả trong lạp tử cũng chen đầy các con mắt, lạp tử bé nhất cũng chen đầy những con mắt. Hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ đều chăm chú vào hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm. Chư thần đều đang nhìn. Trích, giảng Pháp tại Washington DC năm 2018. Nhiều con mắt như thế đang nhìn đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp lại không có phòng bị, hễ có tin tốt liền mong muốn truyền cho thế nhân. Một số người tu đạo nhìn thấy đệ tử Đại Pháp trao đổi với thần tiên và cảm thấy rất ngạc nhiên. Các ông đều biết có một số người tu luyện Đại Pháp nhìn thấy thần ôn dịch, thần tai họa và đã viết bài chia sẻ. Nhiều người tu đạo vẫn đang chăm chú nhìn. Các ông cho rằng nhân tâm của người tu luyện này quả là không ít. Thế nhưng tu luyện ở nơi thế tục nếu không có nhân tâm thì không thể tồn tại ở nơi trần thế này. Do đó sư phụ của chúng tôi đã cải biến thân thể của đệ tử từ trong vi quan. Ông đang chăm chú nhìn tôi. Cũng đã nhìn thấy tôi cúng thờ pháp tượng của sư phụ. Tôi nhìn thấy sư phụ chúng tôi mỉm cười, ngay cả khi tôi có nhiều nhân tâm và cảm thấy xấu hổ với sư phụ, thì sư phụ vẫn cứ mỉm cười như xưa. Sư phụ từ bi, khoan dung. Ngài vẫn luôn điểm hóa và trông nom các đệ tử. Hình thức tu luyện như thế này là chưa từng có, cũng là điều mà các ông không thể hiểu được, và đó cũng là sư phụ của các pháp môn khác không dám mở ra để làm. Những nhân vật lịch sử đã từng lưu danh sử sách ở thế gian đều do đệ tử Đại Pháp đảm nhận vai diễn. Họ đã từng nếm trải gian khổ, đặt định văn hóa, trải qua huy hoàng và vinh diệu. Các ông chỉ biết được quá khứ của đệ tử Đại Pháp, nhưng không biết nguồn nguyên lai của đệ tử Đại Pháp. Họ từng vượt qua tầng tầng an bài của thiên giới. Họ từng đi qua vô số đại khung. Họ cũng đã trải qua quá trình khai sáng tam giới. Họ đã diễn dịch lịch sử của nhân loại và đặt nền văn hóa thần truyền. Những người tu đạo trên núi là tu trong thanh tĩnh, điều họ thành tựu là bản thân. Trong khi đó, điều đệ tử Đại Pháp cần thành tựu là chúng sinh. Sau khi nghe tôi nói xong, ông ấy im lặng và không nói gì. Bài chia sẻ thứ hai, đối thoại với thần tiên xuống núi, phần 2. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Trong lúc đối thoại với thần tiên, vị thần tiên có nói nhân tâm của các vị không ít và cũng nhắc đến chuyện người tu đạo trong núi khinh thường đệ tử Đại Pháp, nên tôi muốn biết đệ tử Đại Pháp có chấp trước gì khiến người ta không thể buông tâm xuống. Do đó tôi bèn xuất một niệm mong muốn ông ấy liệt kê ra những chấp trước này. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy tờ giấy liệt kê một loạt ý kiến. Đó không phải là ý kiến của một người tu đạo mà là tổng hợp ý kiến của vài người tu đạo. Kỳ thực, người tu luyện Đại Pháp chúng ta cũng biết rõ những nhân tâm đó. Chúng bao gồm tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm sắc dục, tâm hiển thị, tâm làm việc, chấp trước tự ngã, che giấu, không chịu tu, tính khí xấu, tâm an dật, tâm oán hận, vân vân. Sau đó tôi nhìn thấy năm người tu đạo. Họ đều là những thần tiên đã tu trên nghìn năm. Người tu lâu nhất trên 6.700 năm, ông mặc áo đạo bào màu tím, sâu tóc bạc phơ. Người tu thời gian ngắn nhất cũng trên 1.000 năm. Trong lúc đối thoại với nhau, chúng tôi đã trao đổi về mấy vấn đề như sau. 1. Tình. Một vị thần tiên nói, trong các học viên có một số người không chịu tu mà ở đó gây nhiễu sự. Họ biết Đại Pháp tốt, không muốn ly khai, nhưng họ cũng không từ bỏ nhân tâm của bản thân. Lúc nâng sách Đại Pháp thì biết mình là người tu luyện, nhưng hễ vừa bỏ sách xuống họ vẫn muốn gì làm nấy như xưa, rất ít thay đổi bản thân. Một vị thần tiên khác nói, tình của các học viên quá nặng, nào là tình cảm con cái, tình cảm vợ chồng, tình cảm cha mẹ, tình cảm đối với người yêu, cháu chắt vân vân. Nặng tình cảm, khó siêu thoát. Tôi nói, về việc các ông bảo người tu luyện nặng tình, xác thực là có chỗ chúng tôi còn chưa tu tốt. Đòi hỏi chúng tôi cần quy chính. Đối với tình, sư phụ chúng tôi giảng, chư vị hễ là sinh mệnh nội trong tam giới, vô luận hết thảy sự Phật, nó đều có thể thấm vào. Nói cách khác, chư vị chính là đang tắm trong cái tình ấy. Không bị tình dẫn động, ai có thể nói không bị tình dẫn động thì người ấy quá xuất sắc rồi. Không bị tình dẫn động ấy thì chỉ có thể là người tu luyện. Ngay cả là người tu luyện cũng là vì khi họ trong tu luyện mà minh bạch cái lý này, bộ phận đã thăng hoa xuất lai, đã thăng hoa ra bên ngoài tam giới, thì bộ phận ấy không bị tình can nhiễu nữa. Thế nên, chư vị hễ mà trong tu luyện chưa có thăng hoa lên, chư vị hễ mà ở tại tầng diện người thường này, thì đều bị tình ngâm hết, đều bị tình dẫn động. Các đệ tử Đại Pháp là lấy lý tính để đối đãi cái tình, chứ không bị nó ảnh hưởng thì là không thể nào. Chư vị chỉ là dùng lý tính đối đãi nó. Chỉ có phía chư vị tu xong thì mới thoát khỏi cái tình. Trích giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Tôi nói, tình tràn ngập trong tam giới, sinh mệnh trong tam giới đều có tình, chỉ là mật độ mang theo khác nhau. Là đệ tử Đại Pháp mà nói tu luyện trong người thường xác thực là có tình, vả lại tình còn khá nặng ở phương diện nào đó. Xác thực là cần phải chú ý tu bỏ tình, tu xuất từ bi. 2. Nghe thiên cơ. Trong lúc đối thoại với thần tiên, chúng tôi đã trò chuyện về vấn đề thiên cơ. Trong Đại Pháp có bao hàm thiên cơ, trong khi đệ tử Đại Pháp giao lưu chia sẻ cũng nói ra thiên cơ. Người tu đạo chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp và cũng biết được một số thiên cơ. Ngay cả khi như vậy, thần tiên vẫn có chỗ mê như xưa. Một mặt họ cảm thấy sốc khi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp tu khá nhanh. Mặt khác họ kiên nhẫn quan sát những sự tình liên quan đến Đại Pháp. Họ chăm chú nhìn những người tu luyện khai mở thiên mục và đã nhìn thấy thần hộ Pháp đi theo đệ tử Đại Pháp. Họ chăm chú nhìn cấu thành tư duy của đệ tử Đại Pháp, chăm chú quan sát pháp hội của các đệ tử, chăm chú nhìn tất cả mọi việc liên quan đến thế gian và đệ tử Đại Pháp, bao gồm cả những đệ tử làm truyền thông và biểu diễn sinh duyên. Họ cũng chăm chú theo dõi giảng pháp của sư phụ Đại Pháp sau này. Bây giờ tôi đã hiểu rõ có quá nhiều sinh mệnh đang chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp trên trời và dưới đất, nhiều không đếm xuể. Sư phụ từng giảng, bây giờ không gian nơi pháp hội mở ra đây, Trong không khí ấy, mật độ rất lớn cho đến tận cực kỳ vi quan, thì trên mỗi lạp tử đều là con mắt, đều là những con mắt mà từ xa chiếu xạ tới, đang nhìn hội trường này, đang nghe tôi giảng, cũng đang xem tư tưởng của chư vị, cũng đang nghe điều chư vị nói. Một sự kiện lớn như này ở xã hội nhân loại có quan hệ với các sinh mệnh vũ trụ. Mọi người hãy nghĩ có bao nhiêu thần đang chăm chú vào chư vị. Từng ý, từng niệm, niệm kia chư vị còn chưa phát xuất ra. Niệm đầu của ý tứ kia của chư vị còn đang trong lúc tổ chức kết cấu, thì họ đã biết được chư vị sắp biểu đạt cái gì rồi. Đôi khi tôi quả thực nghĩ, có những học viên không nỗ lực lên được sao? Đã đắc pháp rồi mà vẫn còn như vậy ư? Trích giảng pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2014. Tôi biết tự thân họ đã ngộ ra thiên cơ thông qua pháp hội rồi lại nghe được thiên cơ. Họ chăm chú nhìn đệ tử Đại Pháp và còn có thể kiểm chứng thiên cơ. Sư phụ giảng, vào 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã đẩy toàn bộ các học viên theo học Đại Pháp trước 20 tháng 7 đến vị trí sồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị. Trích giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ năm 2002. Đẩy tới vị trí nào? Đẩy tới nơi mà chư vị từ đó đến. Chính là đẩy tới cao như thế, trong thời gian ngắn là đẩy tới vị trí sồi. Trích giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013. Một số người tu luyện Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 đã nhìn thấy trên mặt xuất hiện một con mắt lớn, bên trong có vô số con mắt nhỏ. Một số người tu luyện lúc đọc Pháp nhìn thấy trong miệng xuất ra đều là Pháp Luân. Thậm chí một số người tu luyện còn nhìn thấy thân thể vàng kim của mình, nhìn thấy Phó Nguyên Thần, vân vân. Thần tiên có thể biết được giao lưu chia sẻ giữa những người tu luyện Đại Pháp, thậm chí họ có thể biết trước về việc này, bởi vì họ nhìn thấy quá trình cấu thành tư duy của người tu luyện. Người tu luyện cùng nhau chia sẻ và nói chuyện đều có mục tiêu, chứ không phải nói khoác, do đó thần tiên nghe xong liền cảm thấy có ý tứ. Sư phụ chúng tôi giảng, chưa vì biết những người tu đạo hàng nghìn năm kia chứ, họ đạt được một điểm chân cơ liền cất vào trong bụng, cất cả trăm năm, nghìn năm cũng không nói cho người khác. Ai muốn biết được chút đó của tôi thì phải trao đổi. Còn chư vị, chí chát là nói xa rồi, chứ không cất đi. Trích giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Nhưng ngay cả khi thần tiên nghe được thiên cơ, đôi lúc họ vẫn bán tín bán nghi và cũng còn có chỗ mê mờ. Ví như lúc khởi tố Giang Trạch Dân vào năm 2015, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp phát chính niệm thanh trừ ca nhiễu của tà ác. Lúc tôi và đồng tu phát chính niệm, chúng tôi nhìn thấy thề ước của mình đã ký với sư phụ. Đó là thề ước bảo hộ bình an cho nơi này. Sau khi địa phương chúng tôi khởi tố họ Giang, mọi việc trở nên khá yên ổn. Sau đó tôi giữ im lặng về việc này. Tôi không cho đó là công lao của chúng tôi. Nhưng nếu làm không tốt thì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thần tiên cảm thấy mê mờ ở chỗ. Chính niệm của các vị thực sự có thể khởi được tác dụng đó sao? Tôi bèn giải thích cho họ hiểu, Phật Pháp Thần Thông đang tẩy sạch những thứ ô trọc và bại hoại trên thế gian. Đệ tử Đại Pháp Khai Thiên Mục chỉ nhìn thấy cục bộ, những gì các ông nhìn thấy cũng chỉ là cục bộ. Bất kể là ai cũng không nhìn thấy được chân tướng của Đại Pháp. Bởi vì sư phụ của chúng tôi đã cải biến hết thảy từ trong vi quan, Ngài đã dùng pháp lý tương kế tự kế. Trích giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 để viên mãn hết thảy. Những điều sư phụ chúng tôi cần tất nhiên đều là tốt nhất và hoàn thiện nhất. Về chỗ mê của thần tiên các ông, sư phụ chúng tôi từng giảng. Ngoài ra pháp lý này nếu mà khó hiểu chỉ có thể thần minh bạch, chỉ có thể cứu thần. Các sinh mệnh tầng thấp nào có được trí huệ ấy để đắc. Do đó lần truyền pháp này không có mê nào cả. Cho nên gọi là lý bạch, tức là pháp lý dễ hiểu và nói thẳng rõ ràng. Lý bạch, ngôn bạch, tức là lời giảng ra cũng là lời lẽ bình dị nhất và dễ hiểu nhất. Sinh mệnh tầng thấp nghe và hiểu rõ, tuy thế lại làm khó rất nhiều sinh mệnh cao tầng. Họ cảm thấy pháp này sao mà đơn giản dễ hiểu quá. Nên trái lại họ không tin. Họ trái lại bèn cảm thấy lẽ nào có thể như thế được nhỉ? Đúng vậy, chính là bề ngoài giản dị dễ hiểu, thế nên chân học chân tu mới có thể nhìn thấy được lý ở tầng thứ cao. Vậy nên tôi nói không hề có mê nào nhưng lại làm mê đảo các sinh mệnh cao tầng, chính là ý tứ đó. Trích Giảng Pháp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2014. 3. Ban cho chúng sinh cơ hội đắc cứu. Sư phụ Đại Pháp truyền xuất Đại Pháp, các đệ tử tu luyện có sứ mệnh trợ sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng, cứu độ nhắm vào người của tôn giáo khác là cuối cùng, bước sau làm. Có người nói, tại sao đệ tử Đại Pháp lại đặc biệt thế? So với người của tôn giáo thì đặc thù hơn. Vì sao trước tiên không thể độ họ thành đệ tử Đại Pháp, mà hiện nay đang độ người thường kia làm đệ tử Đại Pháp? Con người nhìn con người thì chỉ nhìn thấy một đời này thôi. Thực ra những người đang ở đây lúc này, trong quá khứ lịch sử rất nhiều từng là lô giáo đồ đệ nhất của mấy chính giáo lớn ở Đông Phương và Tây Phương, người đã tự thân nghe Thích Ca, Giê-xu giảng Pháp. Đệ tử Đại Pháp mới đúng là tín đồ chính tính kiên định chân chính. Hơn nữa những thánh đồ danh tiếng, hòa thượng danh tiếng, đạo sĩ danh tiếng và môn đồ danh tiếng cơ đốc giáo trong lịch sử đều ở trong đệ tử Đại Pháp. Trích giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây năm 2005. Các nhân vật danh tiếng trong lịch sử đều ở trong đệ tử Đại Pháp. Tôi biết những đồng tu mình quen có người từng là đệ tử lô đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni và Giê-xu, ví dụ như Tôn giả Ca Diếp, A Nan Liên Hoa Sắc, Thánh Peter, Moses Thái tử Sotoku của Nhật Bản, Chiyono vân vân. Đương nhiên những người tu đạo cũng biết Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Giê-xu, Khổng Tử vân vân đều ở trong đệ tử Đại Pháp. Trong cuộc đối thoại này tôi ngờ ngờ nhận ra khi Pháp chính nhân gian đến, hướng đi và lựa chọn của những thần tiên này cũng là một việc cần được giải quyết. Bài chia sẻ thứ 3, đối thoại với thần tiên xuống núi phần 3. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục. Thông qua cuộc đối thoại, tôi nhìn thấy thần tiên thực sự đang chăm chú quan sát rất nhiều việc của Đại Pháp. Ví dụ như sự kiện Atlanta, vấn đề đặc vụ, trận bão tuyết ở North Carolina, Bạch Nhật phi thăng, v.v. Dưới đây tôi nói một chút về những việc này. 1. Vấn đề đặc vụ trong sự kiện Atlanta. Giữa trưa ngày 8 tháng 2 năm 2006, tại Atlanta, Hoa Kỳ, tiến sĩ Lý Uyên là một học viên Pháp Luân Công đã bị đặc vụ lưu manh của Trung Cộng phá cửa xông vào nhà và đánh đập dã man. Đặc vụ còn bắt trói dùng keo dán môi và mắt của ông lại, trấn lột máy tính và những đồ dùng khác. Sau khi hàng xóm báo cảnh sát, ông Lý đã được xe cấp cứu chở tới bệnh viện và phải khâu 15 mũi trên mặt. Sau sự việc này, Sư phụ Đại Pháp đã đăng kinh văn trừ ác. Từ nay trở đi, tôi và chư thần sẽ triệt hạ hoàn toàn con đường tương lai loại nghề nghiệp này của nhân loại, triệt hạ phúc phận nhân sinh của tất cả đặc vụ lưu manh mà ác đảng Trung Cộng tạo ra từ 20 tháng 7 năm 1999 tới nay, khiến họ, trong khi hoàn trả tội ác do bản thân tạo ra, sẽ đi hết cuộc đời cực ngắn của họ. Trích Trừ ác tinh tấn yếu chỉ 3. Nếu không hối cải, tất cả các đặc vụ trong và ngoài nước Trung Quốc của Trung Cộng sẽ phải đối mặt với tương lai cũng như thế. Tôi là đang cứu độ hết thảy các chúng sinh, nhưng với những ai không muốn có tương lai thì cũng sẽ không thể để họ hủy hại cơ hội đắc độ của chúng sinh được. Trích Trừ ác tinh tấn yếu chỉ 3. Năm đó bài kinh văn này của sư phụ gây ra chấn động rất lớn trong các giới. Một số người tu đạo kia sử dụng công năng để quan sát tường tận toàn bộ sự việc này và chăm chú nhìn hướng đi của đặc vụ. Họ phát hiện ra phúc phận của đặc vụ đã bị triệt hạ và gặp báo ứng. Không chỉ là đặc vụ, còn có kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp, họ đã gặp báo ứng. Những người tu đạo cũng biết chuyện này. Ví như gần đây Phó Giám đốc Phòng Công an tỉnh Hắc Long Giang bị chết đuối, ở không gian khác nhìn thấy quỷ nước diêm chết ông ta. Con người không nhìn thấy thần linh và ma quỷ, nhưng họ thực sự tồn tại ở không gian không thể nhìn thấy bằng mắt thịt. Lúc xem hình chụp lũ lụt ở Trịnh Châu trên Đông Thái Quan, thật không ngờ tôi đã nhìn thấy người ở trong dòng nước chảy xiết trên phố đang bị quỷ nước dìm xuống. Một số quỷ nước còn lấy cái móc để câu người. Người tu luyện xác thực có thể nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác ngoài không gian bề mặt này. Thời đầu lúc tôi mới đắc pháp, có một lần đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa dưới tầng trệt của ký túc xá, ngay đúng lúc TV đang chiếu phim Hồng Kông, tình cờ tôi nhìn thấy phía sau đầu của một diễn viên nổi tiếng hiện ra hình tượng của một con ác quỷ. Lúc đó tôi thấy giật mình, nhưng mọi người xung quanh vẫn vui vẻ xem phim. Tôi mới hiểu ra thứ tôi vừa nhìn thấy là biểu hiện ở không gian khác. Kỳ thực, một số người bình thường cũng có thể nhìn thấy các không gian khác nhau ngoài không gian bề mặt này. Vài năm trước ở Trung Quốc đại lục từng có một nghệ sĩ tự sát. Hai ngày trước khi người này tự sát, con gái của một đồng tu đã nhìn thấy tấm ảnh của cô này trên điện thoại di động, nhìn thấy trên mặt cô có vết máu, trông giống như bộ dạng của quỷ. Sau khi nghệ sĩ này chết, con gái của đồng tu mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra cháu đã nhìn thấy hình cô ta chết rồi. Con gái của vị đồng tu này còn nhìn thấy trước mắt xuất hiện hình ảnh của thánh mẫu Maria, trên mặt bà có vệt nước mắt màu đỏ tươi. Tôi còn nghe qua một câu chuyện thế này. Một người chủ gia đình nọ mắc chứng trầm cảm, ông muốn tự sát, khiến cho người nhà tâm lực kiệt quệ. Người nhà đã đi xem bói, thầy bói bảo. Thời còn trẻ, ông nhà đi xem mắt.
Đã có một cô gái yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng ông lại không chịu cô ấy mắc bệnh tương tư, sau đó qua đời vì chứng trầm cảm. 20 năm sau, linh hồn của cô gái đã chết tìm đến tận nhà ông. Thầy bói nói cô gái đó phải đi rồi, mạng sống của ông nhà cũng không còn nguy hiểm nữa. Kết quả là vào một buổi tối nọ, con chó con trong nhà đột nhiên sủa gâu gâu, nó chạy từ trong phòng ra ngoài phòng khách, rồi lại chạy ra cổng. Cô con gái nhà này rượt theo con chó, thật không ngờ cô bé đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang bay lơ lửng trong phòng khách, rồi bay ra ngoài cổng. Người phụ nữ trông như có chút phiền muộn và không muốn bay qua khỏi cửa chống trộm. Con chó con đứng sủa ngoài cổng, cô con gái vừa đứng quay đầu lại nhìn thì thấy cha mình. Lúc này cô phát hiện ánh mắt và sắc mặt của cha đã trở lại như bình thường. Cho nên mới nói những sự việc về thần linh và ma quỷ là có tồn tại. Có câu nói rằng phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu, nghĩa là phúc họa không có cửa, chỉ do con người tự chiêu mời đến. Nếu nhìn từ góc độ này, tuyên truyền thuyết vô thần luận và tiến hóa luận chính là hại người, không thừa nhận thần linh, xem bản thân đồng đẳng với thú hoang, phóng túng dục vọng, vô pháp vô thiên, không tu dưỡng đạo đức và nhân luân. Tiêu chuẩn của sinh mệnh đã hạ xuống đến đáy. Vũ trụ đối với con người là có tiêu chuẩn đo lường. Tiêu chuẩn đã hạ xuống địa ngục chính là nên đi xuống địa ngục rồi. 2. Trận bão tuyết ở North Carolina. Làm người tu luyện, chúng ta đều biết biểu diễn sinh duyên là đang cứu người. Sư phụ giảng, tôi vẫn luôn giảng rằng thần vận ấy khán giả tới là không đơn giản, không phải tùy tiện tới đâu. Họ đã có cơ sở đó rồi, ở xã hội họ đã được lựa chọn rồi, họ có thể đắc được cơ duyên ấy thì mới có thể tiến vào sạp diễn. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Tôi nhớ hẳn là diễn xuất tại một thành phố ở tiểu bang North Carolina, Mỹ Quốc. Tôi tới đó, vé đều bị tranh mua hết, nhưng hôm biểu diễn trời nổi bão tuyết. Tuyết lớn đến mức không lái xe được, rất dày. Kết quả thì sao? Người vào sạp chỉ có 30%, đến xem diễn chỉ có 30%, nhưng những người ấy kể ra trải nghiệm rất là sinh động. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Vậy cũng là nói rằng chớ coi nhẹ xã hội nhân loại hôm nay, không chỉ đệ tử Đại Pháp đang tu luyện mà con người cũng đang trong đó. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Khi thực về trận bão tuyết ở North Carolina, tôi lý giải đó là cản trở chúng sinh được đắc cứu. Sư phụ đã tới đó, việc xảy ra ở phía sau không phải là chuyện nhỏ. Người tu đạo nhìn thấy thế giới này một cách lập thể. Tôi bèn hỏi mấy vị đạo nhân, các ông đã nhìn thấy gì trong đó? Trong lúc đối thoại, có một vị thần tiên đã tu trên 6.700 năm. Đang lúc chúng tôi trò chuyện, tôi nhìn thấy chiếc đạo bào màu tím của vị thần tiên kia phát ra ánh sáng. Ông ấy nói, rất nhiều người tu đạo ở Mỹ đã đến buổi biểu diễn hôm đó. Một số người tu đạo ở vùng Đông Thổ cũng đến tham dự, cả tôi cũng đi nữa. Lần đó lực ngăn trở vô cùng lớn, nhưng đại pháp thực sự xuất sắc. Tai họa hủy diệt áp xuống đã bị sư phụ của các vị hóa giải, có một số thần tiên trên trời bị đánh hạ xuống. Tôi nói, kỳ thực bổn ý của các ông đến đó cũng không phải để xem biểu diễn, mà là các ông biết có cản trở to lớn, nên muốn xem thử đại pháp ứng phó với những trở lực này như thế nào. Kết quả là sự việc đã giải quyết xong. Trận bão tuyết chỉ là hiện tượng trên bề mặt, còn nhân tố ở phía sau quả là không nhỏ. Kết quả chỉ có 30% số người vào rạp xem diễn. Các ông cũng được xem buổi diễn thần tiên này, đó là biểu diễn đệ nhất thế giới. Thần tiên nói, chính xác là như vậy. Sơn Yun trong mắt người tu đạo là biểu diễn thánh khiết nhất. Trên sân khấu, ngoại trừ diễn viên ra còn có rất nhiều thần tham dự vào. Đó là một màn biểu diễn rất ngoạn mục. Chúng tôi có cảm giác như được tẩy tịnh. Tôi nói, thần tiên ở vùng đồng thổ đã vượt biển đến xem biểu diễn. Tôi nhìn thấy một số thần tiên cá chậm rãi, bình tĩnh ngồi trên tàu biển, sau đó bay qua cánh đồng ở Mỹ. Họ đã quan sát người tu đạo ở Mỹ. Một số đạo nhân sử dụng thần thông di chuyển thần tốc đến Mỹ. Các ông cũng nhìn thấy rồi, những người xem xong biểu diễn Sơn Yun đều đã phát sinh biến hóa. Thần tiên nói, xem xong biểu diễn này, thân thể dơ bẩn của khán giả được thanh tẩy sáng sủa, thân tâm khỏe khoắn, thần tiên đều thấy ngưỡng mộ. Đây cũng là nguyên nhân gây ra trở ngại. Trận bão tuyết ở North Carolina lần đó cũng không phải chuyện nhỏ. Tôi nói tiếp, tôi nói thẳng nhé, kỳ thực các ông đến xem một màn đại chiến chính ta. Các ông muốn xem kết cục của sự việc lần đó, kết quả là các ông đã nhìn thấy sư phụ của chúng tôi. Những điều thần tiên nhìn thấy ở các tầng thứ khác nhau cũng không giống nhau. Các ông đã nhìn thấy sư phụ của chúng tôi giải quyết vấn đề. Tôi muốn hỏi ông một câu, một số thần tiên trong các ông có nghĩ tới chuyện ra tay tương trợ hay không? Thần tiên cười một cách bất lực, rồi nói, những thứ đó không một ai trong chúng tôi dám động vào. Nếu ai dám động vào thì e là thần này sẽ bị nghiền nát như tương. Chúng tôi làm sao dám động vào chứ? Tôi nói, tôi biết rồi và cũng minh bạch rồi. Sư phụ chúng tôi từng giảng, may mắn nhất là sinh mệnh nào không có giấy động gì trong thời kỳ chính pháp này, họ tỉnh tỉnh mà quan sát, bởi vì tôi muốn cứu độ tất cả họ, tôi muốn khiến những chúng sinh ấy đều có thể đồng hóa sang đến vũ trụ mới. Nhưng cựu thế lực thấy rằng trong lịch sử có nhiều sinh mệnh từng phạm phải rất nhiều tội, chúng cho rằng không thể cứu độ những sinh mệnh ấy, không thể giữ những sinh mệnh ấy. Chúng cũng nhận định rằng chúng đang nắm chắc chính pháp của tôi trong tay, từ đó an bài ở trong chính pháp của tôi những sinh mệnh nào mà chúng cần đào thải. Trích giảng pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003. Nhưng mà có tồn tại vấn đề thế này, sư phụ chúng tôi từng giảng. Ngay một người thường thôi, hôm nay hô lớn một câu, pháp luân đại pháp hảo, thì sư phụ cũng bảo hộ vị ấy. Bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong hoàn cảnh tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được, huống nữa chư vị là những người tu luyện. Trích giảng pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York năm 2003. Sư phụ chúng tôi bảo hộ người có chính niệm nếu như các ông thực sự có thể trợ giúp đệ tử đại pháp, hoặc giả các ông xông pha trong sự kiện ở North Carolina, ra sức vì chính pháp thì các ông đã đặt định tương lai vĩnh hằng trong vũ trụ rồi. Hoặc giả trong sự kiện lần này bởi vì các ông xông trận mà gặp phải bất trắc, bất kể là bị nghiền nát như tương hay hóa thành bọt nước, thì các ông vẫn có được tương lai vĩnh hằng và hạnh phúc. Một nháy mắt quyết định sự vĩnh viễn, rất đáng giá. Thần tiên nói, nói ra thì dễ, làm được mới khó. Nếu đã nhìn thấy rất nhiều nhân tố cản trở thì chúng tôi không dám giấy động và cũng sẽ không giấy động. Các vị luôn dốc sức lao về trước, tuyệt không quay đầu. Nếu các vị nhìn thấy trở lực lớn nhường nào thì tôi nghĩ các vị cũng không dám làm. Tôi nói chuyện quá lớn, tư duy quá nhanh. Những điều tôi nghĩ đối với các ông mà nói là có chỗ mạo hiểm, mong các ông lượng thứ. Tôi biết rõ sau sự việc ở North Carolina, một số người tu đạo đã bị chấn động. Kỳ thực tôi lý giải rằng bài giảng pháp của sư phụ đang gây chấn động cho họ, gây chấn động cho thế hệ của họ. Không ngại thì chúng ta hãy nghĩ xem. Năm đó lúc sư phụ giảng, ai luyện công thì đắc công. Trích chuyện pháp luân, chẳng phải đó là một chấn động lớn sao? Vậy các lần giảng pháp về sau, có sinh ra chấn động hay không? Chắc chắn là có rồi. Nói đến lựa chọn thế nào thì phải là bản thân đưa ra chủ ý. Khi thực hiện nay có nhiều người tu đạo cũng cảm thấy con đường mình đi sao không có cảm giác gì nhỉ? Cảm giác là đã đi đến đầu rồi. Tôi lý giải hiện tượng này là để cho họ lựa chọn lại đường đi. 3. Liên quan đến vấn đề Bạch Nhật Phi Thăng. Sư phụ đã từng giảng về pháp lý Bạch Nhật Phi Thăng, trích chuyện Pháp Luân. Sư phụ giảng, chỉ vì biết thế nào là Bạch Nhật Phi Thăng. Thiên nhạc vang lên, phóng ánh quang minh trong vũ trụ. Thần cưỡi những chiếc xe của thần và đội nghi lễ của thiên thượng hạ xuống tiếp đón người đi. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2016. Cá nhân tôi cảm giác là một số người tu đạo đã viên mãn rồi, nhưng người tiếp đón chưa xuất hiện và họ vẫn đang chờ đợi. Thời gian chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Tôi lý giải là hết thảy mọi việc trong vũ trụ đang vận hành xoay quanh chính pháp. Vì sao đến thời cận đại lại không xuất hiện những thần tích oanh liệt được ghi chép trong lịch sử? Các thần tiên của thời kỳ diệt trong vũ trụ kia, họ đang thay đổi một số sự việc. Họ khiến con người mê trong trần thế. Đặc biệt là sau khi Đại Pháp khai truyền, họ càng giới hạn và ức chế thần tích một cách cực đoan. Điều tôi lý giải chính là cựu thế lực thà chết cản trở cho bằng được những việc này. Chúng không để cho đệ tử Đại Pháp xuất hiện Bạch Nhật Phi Thăng. Vậy nên những người tu đạo kia càng không thể nghĩ bàn. Từ thần ở cao tầng mà nhìn sự hủy diệt cục bộ của thiên thể vũ trụ hiện nay là việc thường xuyên xảy ra. Hết thảy những gì cựu thế lực đang làm là sư phụ chúng ta không thừa nhận. Sư phụ có an bài tổng thể đối với chính pháp. Cùng lúc đang chính pháp cũng là cấp cho chúng sinh cơ hội lựa chọn. Chúng sinh cần phải biểu đạt thái độ về lựa chọn của sư phụ. Tôi lý giải rằng pháp của sư phụ chúng ta là giảng cho chúng sinh vũ trụ, là cần cứu độ chúng sinh, là cấp cơ hội cho chúng sinh vũ trụ lựa chọn. Thế nhưng cơ duyên này cũng chỉ có một giai đoạn thời gian mà thôi. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.